112, Tam Bảo gọi là Ba Viên Ngọc Quý, chính xác hơn là Ba Ngôi Quý Báu.
À, thường thường là Phật Pháp Tăng á, mình gọi là Tam Bảo ha, Tam Bảo là mình gọi là Ba Ngôi Quý Báu. Tôi suy nghĩ ra cái này, rồi tôi suy nghĩ ra một cái ý tưởng của một vị hòa thượng mà có trình độ học đạo sâu sắc, đề xuất cái từ đó. Cái vị hòa thượng này thì người ta không có phân tích, người ta nói cái đó nên nói như vậy là đúng, nên nói như vậy là sai. Cái ông này, ông cái tánh ông không có nói cái kiểu của tôi. Nếu ông thấy cái đó là đúng hay là ông nói cái đó vậy. Còn cái mà ví dụ nói sai, ông không nói cái đó là nói vậy là sai. Thành ra là ông không có nói sai, mà tôi nghiệm ra tôi thấy rằng cái của ông là đúng. Ông gọi Tam Bảo đó là ông ví như là thì gọi là ba cái viên ngọc quý, chứ không nói là ba cái ngôi quý bảo. Người nào có được quay về với Phật bảo, nương về nương tựa về với Phật, tức là thông quý mà. Người nào nương tựa về với Phật thì Phật là cái người mà đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người đó trên đường giải thoát giác ngộ là đi trước chúng ta. Thế thì Phật là cái người đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Kinh điển có câu là dục chi sơ hạ lộ, tu vấn quá lai nhân. Mình muốn biết con đường ở dưới núi nó quanh co khúc khỉu ngoằn ngoèo như thế nào, chỗ nào dễ đi, chỗ nào khó đi, chỗ nào có hầm, chỗ nào có hố, chỗ nào có gai trong, chỗ nào có thú dữ vân vân, thì phải hỏi cái người mà đã đi qua rồi thì người ta chỉ, người ta nói thì chắc chắn là đúng. Thì mình có thể tránh được những chỗ nào là hầm hố trong gai, chỗ nào là gai trong, chỗ nào là thú dữ ha. Dục chi phân hà lộ, tu vấn quá lai nhân, cho nên Phật là cái người đưa đường chỉ lối cho mình. Do vậy mà người nào mà qua về nữa với Phật là có những người đó có một viên ngọc quý. Thì người nào mà có viên ngọc quý là người đó sẽ sung sướng, người đó sẽ được hạnh phúc, người đó sẽ được an lành, người đó sẽ được tội nguyện như ý muốn. Nếu người đó có viên ngọc quý, có cái viên bảo châu ngọc quý vô giá thì sẽ hạnh phúc, an lành, sẽ như ý muốn gì được đấy. Do vậy cho nên là Phật á, là người đưa đường chỉ lối cho chúng ta để tránh khỏi sự hầm hố trong gai, trên con đường dưới núi trên núi. Do vậy cho nên Phật là ví như một viên ngọc quý. Tôi cho cái đó là đúng. Chứ còn nói đó là một ngôi quý báu thì cũng không phải là có cái gì sai trái gì gớm, nhưng mà đều so với đạo Phật thì cái tư của mình dùng vậy là không thích đáng, không đúng, không đúng hẳn. Cái thứ hai là Pháp á, ví dụ như Phật thì mình gọi là ngôi quý báu, một vị địa vị đặc tôn, một ngôi quý báu thì được đi. Còn như Pháp thì sao gọi là ngôi được? Chỉ ngôi tức là chỉ vị, là địa vị. Mà Pháp thì sao gọi là ngôi được? Pháp là tất cả những cái gì ở trước mắt ta. Sơn hà đại địa, quý mộc tổng lâm, côn trùng cưỡng cầm hạ thú vân vân, núi sông đất liền trời trong mấy nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật quái vật đều gọi chung trong một cái danh từ là Pháp. Thế thì Pháp như vậy sao là ngôi được? Ba ngôi quý báu, ví dụ như Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần của bên đạo Thiên Chúa, người ta nói ba ngôi là đúng. Ngôi Đức Chúa Cha là tức là Đức Chúa Trời, ngôi Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu, và cái ngôi nữa là Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước kia cùng, rồi bây giờ làm có, rồi chẳng cùng. Amen. Thế là ta dùng ba ngôi là đúng. Vì là nó thuộc về người, thuộc về năng phân biệt. Chẳng hạn như là Phật, mình tạm gọi là Phật Bảo là một ngôi quý báu, tạm chấp nhận được là vì đó là cái phần năng phân biệt, là cái phần chủ động, chủ thể, là con người, có tri thức, có tình thức ha. Còn như Pháp thì sao gọi là ngôi được? Do vậy cho nên là Pháp mình phải nói là một viên ngọc quý. Thứ hai là vì người nào mà có viên ngọc quý thì như đó là nãy đó. Viên ngọc quý đây là viên ngọc như ý, hay là trong chuyện cổ tích, cái chuyện thần thoại là thấy nhất là cái viên ngọc kêu bằng viên ngọc ước ha. Viên ngọc quý là trong kinh nó có cái từ kêu bằng như ý châu. Có viên ngọc đó rồi là mình sẽ muốn cái gì là nó sẽ đáp ứng thỏa mãn cái yêu cầu của mình, nó làm cho mình an lành, sung sướng, hạnh phúc, giàu có, tiện nghi, mọi thứ đều có đủ. Thế thì là nếu mà mình học chánh pháp, hành cái pháp mình sống ra cái pháp thì mình sẽ có được cái sự an lành hạnh phúc về nó thỏa mãn, nó đáp ứng mọi yêu cầu của mình, giống như người có cái viên ngọc quý kia vậy. Thế thì pháp là gọi là một viên ngọc quý thứ hai, à, chứ gọi là ngôi là không được. Còn cái tăng á, tăng bảo á, thì gọi là ngôi tạm gọi là được, nhưng mà cũng không được, bởi vì mình mượn như vậy là mình mượn cái tư, mình mượn cái tư của đạo khác. Trong khi đạo Phật của mình thì đâu phải nghèo nàn gì mà không có những cái từ để mình nói cho nó chuẩn, cho nó chính xác không ha. Thành ra là cái từ mà ba ngôi đó, hồi nhỏ tôi đi vào thờ, tôi đi vào thờ giỏi lắm đó nha, à, những cái lễ tôi vào thờ là tôi đề vô tôi thọ hết, tôi lãnh hết rồi. Những cái lễ lá là tôi vô tôi lãnh hết, lãnh rồi đem về tò mò đi kiếm lá, đem về cắt cho được, làm con cò cào cho được, làm cái lễ cái lá đẹp lắm, rồi dắt lên nhà chơi tùm lum. Đi nhà thờ vô lẫm lễ đàn hoàng, kinh cũng thuộc luôn. Thành ra là cái từ ba ngôi đó, ngôi Đức Chúa Cha, ngôi Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần là ba ngôi. Mà mình mới lúc này tôi nói cả tôi cũng học cái từ đó, cũng mượn cái từ đó mà dùng ba ngôi. Tâm bảo là ba ngôi của đó. Vậy là tôi tới bây giờ thì tôi thấy rằng là không nên nói nữa, mà phải nói là tâm bảo là ba viên ngọc quý. Người nào có ba viên ngọc quý, người đó có sự an lành hạnh phúc. Tâm bảo là một viên ngọc quý. Nếu ta gần gũi, ta thân cận với tâm bảo, ta sẽ học được chánh pháp, ta sẽ hành được chánh pháp, ta sống được chánh pháp, ta sẽ sống theo cái thiền môn quy củ của cái đạo lý của thầy Sơ Di, của thầy Tỳ Kheo, của thượng tọa Đại Đức Hòa Thượng có đức ha, thì mình sẽ được an lành, mình sẽ được hạnh phúc, giống như mình là cái người giàu có thỏa mãn mọi nhu cầu vậy. Do vậy cho nên là tâm bảo là ba viên ngọc quý, tôi cho là đúng hơn gọi là ba ngôi quý bảo. Thì mình quy tâm bảo tức là mình quay về, mình nương tựa, mình hướng về ba viên ngọc quý. Thật ví như một viên ngọc quý, tháp ví như một viên ngọc quý, tăng ví như một viên ngọc quý. Mà cái viên ngọc quý đây là trong kinh của mình á, là vô giá châu dụng vô tận, tức là như ý đó. Ngã thử đạo tràng như ý châu, như ý châu tức là cái viên ngọc như ý bảo châu, cũng gọi là cái từ mani bảo châu, ta dịch là như ý châu. Có cái được cái ngọc đó là như ý, cho nên mình dùng thật là một viên ngọc quý, là một viên như ý châu. Hết tăng cũng vậy, chính xác hơn là ba ngôn. Người ta có thể mượn ngôn từ của môn học này, của tôn giáo kia, người ta dùng lẫn lộn qua lại, không có chuyện gì phải kỳ thị, phải phân biệt. Tuy nhiên là cái nghĩa nào nó đích xác thì mình dùng. Chẳng hạn như bên Thiên Chúa bây giờ người ta dùng, ta mượn cái từ sáng hối của đạo Phật, người ta dùng, tôi nghe hàng đêm đó mà, tôi nghe hàng đêm cái bài của Thiên Chúa ông Thiên Lực Tân ta phát mỗi đêm đó, trong tuần đó, thì người ta dùng cái từ sáng hối. Hồi xưa bên kia thì gọi là ăn năn tội thôi, chứ thật ra không dùng sám hối. Bây giờ ngoài cái chữ ăn năn tội ra, bên đó ta thấy là cái chữ sám hối mà của bên mình, bên đạo Phật mình á, có phổ thông ha. Mà nói tới cái từ mà sám hối thì người ta, nhiều người của bên Phật giáo cũng nhận biết được. À, do vậy mà bây giờ bên đạo Chúa người ta vẫn mượn cái từ sám hối người ta xài. Điều đó mình không có gì phải cấp cứu hay là không có gì trở ngại hết.